Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần, chương 123, âm mưu thâm độc. Tạ Tinh uống một ngụm nước rồi bình tĩnh trở lại. Thiên Đông Phương thấy vậy liền hỏi: "Không biết ý của Tạ các chủ thế nào?" Tạ Tinh cười nói: "Người quen biết Tạ rồi ta cũng biết ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, ghét nhất là chém giết. Thiên thị trưởng sau này sẽ biết ta là người tốt đến mức nào." Thiên Đông Phương trong mắt có chút khinh bỉ: "Người thanh niên này không biết trời cao đất rộng, đắc tội với Cảnh gia, còn muốn có sau này sao? Với lại, người này nói chuyện không biết khiêm tốn. Từ lời nói nghe ra được cậu ta là người tự cao. Biết luyện dược thì đâu có giỏi lắm, nhưng một luyện đan sư cấp 2 cao ngạo cũng hơi quá. Còn nói là không thích chém giết, mới vừa mới giết chết hơn 10 người của Cảnh gia." Nhưng biểu tình đó chỉ tồn tại một chốc lát. Tuy Tạ Tinh đang cúi đầu uống nước, nhưng mà biểu tình của Thiên Đông Phương vẫn không thoát khỏi được thần thức của cậu. Điều khiến cho Tạ Tinh cảm thấy không hiểu là nếu như Cảnh gia có tinh sư cao thủ, không thể nào lại phái một người như vậy đến đàm phán được. Biểu tình cũng không khống chế được, nếu là ý một người đã tu luyện đến tinh sư thì không thể không cẩn thận như vậy. Nên như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất là Thiên Đông Phương cố ý lộ ra biểu cảm này cho cậu phát hiện, ý là Cảnh gia sẽ không tha cho cậu, chỉ là cao thủ chưa đến nên muốn Tạ Tinh phát hiện để đi tấn công trước. Thứ hai là Thiên Đông Phương là một người trung lập, hắn chính xác được Cảnh gia mời đến để hòa giải, biểu tình đó hoàn toàn là tự hắn muốn, Cảnh gia không hề biết. Thật ra Thiên thị trưởng có phải là một người trung lập hay không chỉ cần điều tra ở Ma Hồ Trấn là rõ, rất có khả năng Cảnh gia tưởng cậu cũng đã biết. Vậy là Tạ các chủ đã đồng ý yêu cầu của Cảnh gia, vậy thì tốt nhất, để ta về Cảnh gia báo lại, đây là vật mà Cảnh gia nhờ ta mang đến. Thiên Đông Phương lấy ra một túi chữ vật giao cho Tạ Tinh. Tạ Tinh cầm lấy xem thử lập tức kinh ngạc, bên trong là linh thảo cấp 3 cấp 4, cộng vào gần 600 đoá, còn có 3 đoá linh thảo cấp 5. Cùng gần cả triệu hạ phẩm tinh thạch. Tuy số tinh thạch này với Tạ Tinh không nhiều, nhưng mà mấy trăm đoá linh thảo thì lại cả một gia tài lớn. Tạ Tinh còn chưa mở miệng, Thiên Đông Phương đã nói: "Ở đây có mấy trăm đoá linh thảo cấp 3, cấp 4, còn có triệu tinh thạch, là bồi thường cho Tạ các chủ. Cảnh gia gia chủ nói, lũ linh các bị phá hoại, Cảnh gia sẽ đền bù, đây là một chút tâm ý." "Được, rất tốt, ta sẽ nhận." Tạ Tinh nhận lấy túi chữ vật, giống như không thấy được những món đồ trong túi. Đối với Tạ Tinh mà nói, cậu bây giờ đang thiếu linh thảo, cho dù là âm mưu thì cậu cũng sẽ nhận. Thiên Đông Phương gật đầu, hắn không ngờ rằng Tạ các chủ lại tồi như vậy. Vốn hắn nghĩ cậu dám chống đối với Cảnh gia thì sẽ có một chút bản lĩnh, nhưng xem ra chỉ là một người giàu từ quê mới lên, loại người này có thể đấu lại Cảnh gia mới lạ, hơn nữa còn trẻ như vậy. Lưu Dung cắn môi, muốn nói chuyện nhưng phải kiềm chế. Thiên Đông Phương thở nhẹ nói: "Thật ra Cảnh gia ở Ma Hồ Trấn cống hiến rất nhiều. Có được sự phồn vinh hôm nay, Cảnh gia có công rất lớn. Tinh sư đại nhân của họ vốn không trách Tạ các chủ, nếu như muốn trách thì sẽ không để tại hạ đến đây." Tạ Tinh trong lòng kinh ngạc, Thiên Đông Phương có ý gì? Sao lại nhắc cậu là Cảnh gia có tinh sư? Uy hiếp? Nếu là uy hiếp thì sao lại tặng quà? Vừa nãy còn nghi ngờ là thị trưởng có phải người Cảnh gia hay không, nhưng Thiên Đông Phương lại đứng nước cờ cậu không ngờ đến. Không lẽ ban nãy phán đoán sai? Tạ Tinh đang nghi ngờ. Cái gì? Cảnh gia còn có tinh sư? Tạ Tinh giả bộ như lần đầu tiên nghe được, lập tức đứng dậy, sắc mặt biến đổi, trong tay liền thả nhẹ túi chữ vật xuống bàn. Thiên Đông Phương lắc đầu rồi nói tiếp: "À, việc này thì ta cũng chỉ nghe người khác nói, nhưng có hay không thì ta không rõ lắm." "Vậy sao? Dọa chết người?" Tạ Tinh thở dài ngồi xuống. Thiên Đông Phương thì càng khó hiểu, tuy hắn lần đầu gặp Tạ Tinh nhưng đã tưởng rằng hiểu rõ được cậu, vừa nghe đến Cảnh gia bồi thường đã liền mừng rỡ. Vừa nghe được Cảnh gia có tinh sư thì sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ biết diễn trước mặt hắn. Chỉ lắng nghe nói một chút thì biết được Thiên Đông Phương và Cảnh gia không cùng một phe. Nhưng mà hắn không định ở lại đây, Tạ Tinh không đáng để đầu tư nên không muốn nói nhiều. Bây giờ hắn thậm chí hối hận vì đã báo với Tạ Tinh là Cảnh gia có tinh sư. Nếu Cảnh gia biết thì hắn cũng bị liên lụy. Thiên Đông Phương đứng dậy, cầm lấy hộp ngọc đưa cho Tạ Tinh. "Đây là gia chủ của Cảnh gia đặc biệt gửi ta truyền cho Thiên các chủ, ngoài bồi thường ra thì có một yêu cầu nho nhỏ, mỗi năm chỉ cần Tạ các chủ luyện chế mấy lô cố linh đan cho Cảnh gia." Tạ Tinh trong lòng nghĩ còn có quà, nhận lấy hộ ngọc, không ngờ lại là thanh nguyên đan dược cấp 4. Tuy trong mắt Tạ Tinh thì cũng không đáng là gì, nhưng mà ở Ma Hồ Trấn thì rất đáng quý. Thanh nguyên đan có thể giúp tinh tướng tấn cấp thêm tỷ lệ thành công, ở Ma Hồ Trấn là một bảo vật vô giá. Tạ Tinh có thể khẳng định cảnh gia không thể lấy ra viên đan dược thứ hai. Hôm nay lại tặng cậu một viên thanh nguyên đan, không lẽ cảnh gia muốn Tạ Tinh hòa giải thật? Đây là hộp quà mà cảnh gia gia chủ đặc biệt đưa cho ta chuyển nhận cho Tạ các chủ. Ta cũng không biết là cái gì, mục đích chỉ là muốn kết giao với người luyện đan sư trẻ tuổi như Tạ các chủ, để Tạ các chủ sau được luyện đan giúp cảnh gia. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy xin cáo tử. Nói xong, Thiên Đông Phương lập tức đứng dậy và cáo tử. Tinh nắm chặt hộp ngọc trên mặt mới kích động nói: Đây quá là quý trọng, thật là không dám. Tuy nói như vậy nhưng tay lại cầm rất chặt. Thiên Đông Phương vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cười nói: Đây không phải việc của ta, ta cũng không biết là cái gì. Tạ các chủ chúng ta sau này gặp lại sau, hôm nay không làm phiền cậu nữa. Được, Tạ Tinh cầm lấy hộp liền nói ra ba chữ được. Đột nhiên nói: Cái này, ta không cẩn thận giết chết Cảnh Liêu, thật là có lỗi, không thì sau mấy năm cảnh gia sẽ có một tinh sư nữa rồi. Ha, Tạ các chủ không cần phải để trong lòng, nếu cảnh gia gia chủ đã nói không truy cứu thì sẽ không truy cứu. Với lại, Cảnh Liêu vận khí không tốt mới gặp được Tạ các chủ, không thì nói không chừng sẽ thành tinh sư hay là tinh tướng đỉnh phong. Được rồi, ta cáo từ trước. Thiên Đông Phương nói xong, quay lưng bỏ chạy, hắn không muốn ở lại thêm một phút nào cả. Tạ đại ca, đây là cái gì mà làm huynh vui như vậy, thậm chí có chút căng thẳng. Liêu Thanh tuy rất muốn Tạ Tinh giết chết cảnh gia gia chủ, nhưng mà cô biết cảnh gia có tinh sư, không phải Tạ Tinh muốn là có thể chống lại. Nếu như có sự ủng hộ của Tạ đại ca thì sau này việc báo thù xem ra cũng khả thi hơn. Một viên đan dược thôi, Tạ Tinh sắc mặt trở lại bình thường, tùy tiện ném cái hộp lên bàn. Miêu Dung suy nghĩ một lát rồi cầm cái hộp lên xem, lập tức hốt hoảng nói: Không ngờ là thanh nguyên đan, sao lại có thể... Cảnh gia sao lại có thể đem thanh nguyên đan ra tặng? Tuyệt đối không thể nào, khẳng định là giả. Tạ Tinh cười nhẹ nói: Viên đan dược là thật, nhưng mà... Nói đến đây thì Tạ Tinh dừng lại, chấm tư suy nghĩ. Lúc Thiên Đông Phương rời khỏi, Tạ Tinh cố tình hỏi về tu vi của Cảnh Lý Liêu. Theo như cách hỏi của Tạ Tinh thì Cảnh Lý Liêu chắc là tinh tướng hậu kỳ. Với lại khi cậu giết hắn thì cũng đoán được. Cậu tuyệt đối không tin rằng cảnh gia lại tốt bụng đến mức tặng thanh nguyên đan cho cậu. Bây giờ biết Cảnh Lý Liêu là tinh tướng hậu kỳ thì cảnh gia cũng biết được cậu ít nhất là tinh tướng đỉnh phong. Vậy mục đích đưa tặng một viên thanh nguyên đan cho cậu đã rõ, đó là giúp cậu trở thành tinh sư. Cậu giết người của cảnh gia lại tốt bụng như vậy. Tạ Tinh tuy không đa nghi, nhưng nghe nói chuyện của Ngọc Thanh Các thì cũng biết cảnh gia thích dùng thủ đoạn độc ác nhưng không thể ôn hòa đối với kẻ địch như vậy. Nhưng viên thanh nguyên đan tuyệt đối là thật. Tuy phẩm chất không cao, nhưng thanh nguyên đan bình thường có thể đề cao 3 phần tỷ lệ thành công, còn viên này chỉ có thể tăng 1 thành. Mà sau khi dùng thanh nguyên đan, không cần biết có thành công hay không thì cũng có một quá trình hấp thu dược lực. Quá trình là 8 tiếng, trong vòng 8 tiếng này phải trải qua thời kỳ suy nhược. Nếu như cậu dùng đan dược này thì vì viên đan không đủ phẩm chất nên trải qua không chỉ là 8 tiếng. Trong thời gian đó, cảnh gia có thể giết hết những người ở đây. Tạ Tinh dám khẳng định tinh sư của cảnh gia đã đến. Hắn không qua đây là vì phát hiện thấy sát trận của cậu, quả là một người cẩn thận. Nhưng một khi dùng thanh nguyên đan tấn cấp tinh sư thì cho dù thành công hay không thì nguyên khí xung quanh cũng sẽ có động tĩnh lớn. Tinh tướng tấn cấp tinh sư không yên tĩnh như là tinh tấn cấm, không yên tĩnh như là tinh sĩ tấn cấp tinh tướng. Có thể nói một khi nguyên khí biến đổi cũng là lúc cảnh gia tấn công đến ngôi nhà này. Nhưng cảnh gia sao có thể khẳng định cậu sẽ dùng thanh nguyên đan? Tạ Tinh bây giờ đã hiểu, thì ra cậu giết Cảnh Lý Liêu nói rõ cậu đã là tinh tướng đỉnh phong và có thể tấn cấp tinh sư bất kỳ lúc nào. Còn đưa Thiên Đông Phương qua để cho cậu biết cảnh gia có tinh sư làm cho cậu có cảm giác nguy hiểm. Nhưng lúc này cậu có thể khẳng định Thiên Đông Phương không phải là người của cảnh gia. Hắn nói cảnh gia có tinh sư hoàn toàn là muốn nhắc nhở Tạ Tinh, nói rõ là giữa hắn và cảnh gia không có hảo cảm, thậm chí là rất ghét cảnh gia. Có người đối kháng với cảnh gia, hắn đương nhiên hy vọng cảnh gia bị đánh bại. Tạ Tinh cảm thấy có nguy hiểm, cảnh gia ngay cả việc Thiên Đông Phương nhắc nhở Tạ Tinh cũng đã tính đến. Thiên Đông Phương cũng đã bị lợi dụng, nói không chừng bây giờ còn giúp cảnh gia kiếm tiền. Nếu như người tinh sư đoán được những chuyện này thì quá là đáng sợ. Hơn nữa, hắn còn là người rất cẩn thận, chỉ đối phó với một tinh tướng mà đã cẩn thận như vậy. Người này mà không giết, hậu quả sẽ rất nặng nề. Chương 124, tính kế lẫn nhau. Ma Hồ Trấn cảnh ra. Thiên Đông Phương đang cẩn thận báo lại những gì hắn đã nói với Tạ Tinh, trông có vẻ rất căng thẳng, không như lúc gặp Tạ Tinh. Một lão già ngồi đó vẫy tay, thậm chí không nói một câu đã tiễn Thiên Đông Phương rời đi. Tân Thúc, chuyện này thúc thấy sao? Ông ta vốn là gia chủ của Cảnh gia, lúc này đang cung kính hỏi một người trung niên khoảng 50 tuổi, đã nói cẩn thận. Người trung niên gật đầu nói, xem ra Thiên Đông Phương không nói dối, người Tạ Duyệt này tuy cẩn thận bố trận, mới 20 tuổi mà đã thành luyện đan sư cấp 2, còn biết về trận pháp, dù sao thì gia chủ như ngươi cũng quá là sơ suất rồi. Bên ngoài bỗng dưng có thêm một luyện đan sư, còn dám ở Ma Hầu Cốc mở tiệm đan dược. Cho dù thế nào thì cũng phải có thủ đoạn riêng của hắn, các ngươi lại xem thường người khác, thậm chí chưa điều tra thì đã động thủ. Làm Cảnh gia mất đi mười mấy tinh anh, gia chủ ngươi thật quá là hồ đồ. Đã thế, lần này mất hơn 10 tinh anh còn chưa chịu tỉnh ngộ, lại có muốn dẫn người tấn công đến nhà người ta. Nếu như không phải ta về kịp, phát hiện sát trận thì Cảnh gia này chắc mất trên tay của ngươi rồi. Người trung niên càng nói càng tức giận. Đúng, Tân Thúc, lần này là ta không đúng, ta sẽ nhớ kỹ. Lão già lại không ngừng nhận lỗi, không còn chút tôn nghiêm nào của gia chủ. Người trung niên thở dài rồi nói, Liêu Phụng, ngươi còn chưa nhận rõ được sai lầm, Cảnh gia ở Ma Hồ Trấn oai phong rất lâu rồi, làm cho các ngươi trở nên cao ngạo. Các ngươi không biết thế giới này những người còn mạnh hơn Cảnh gia có rất nhiều, là vì các ngươi chưa đi ra ngoài. Cửu thần đại lực không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi có phải đang nghĩ ta cũng là tinh sư, trực tiếp đi giết người là được rồi không? Nếu như ta cũng nghĩ như ngươi, thì trên thế giới này sớm đã không có Cảnh Tân gia rồi. Cho dù có thì ta cũng không thể là tinh sư. Một luyện đan sư tuy còn trẻ nhưng lại có thể bố trí được sát trận lợi hại như vậy, nói lên rằng hắn được truyền thừa. Sát trận ta có thể công phá được, nhưng các ngươi có nghĩ thử xem bên trong sát trận có cái gì chưa? Nếu như sau khi phá trận bên trong còn có trận pháp khác nữa, còn hắn ở bên trong ám toán, một khi ta bị thương thì Cảnh ta sẽ ra sao? Hắn có thể giết chết Úy Liêu, ắt hẳn có điểm mạnh của hắn. Chỉ có cẩn thận mới có thể làm Cảnh gia ta phát dương quang đại. Viên thanh nguyên đan tư chân quý, nhưng chỉ là một viên đan dược cấp 4 hạ phẩm, thì có thể tăng một thành trở thành tinh tướng, không đáng là bao. Nếu như có thể dùng viên đan dược ám toán được hắn, có được truyền thừa của hắn thì tặng thêm cho hắn một viên nữa ta cũng nguyện lòng. Người già tên Liêu Phụng nói tiếp, Cảnh Thúc. Người nói hắn có truyền thừa, một khi giết hắn thì sư môn của hắn có đi qua đây không? Người trung niên lắc đầu nói, người này khẳng định không phải truyền thừa sư môn, nếu như hắn có sư môn thì cho dù là tản tu hay môn phái thì sẽ không để một luyện đan sư trẻ tuổi như vậy ra mạo hiểm. Cho dù là ra lịch luyện cũng phải đợi hắn trở thành tinh sư rồi mới ra. Ta khẳng định người này là tản tu, còn truyền thừa chắc là từ một cơ duyên ngẫu nhiên có được. Không ngờ người trung niên lại phân tích chính xác như vậy. Nếu như Tạ Tinh ở đây thì cậu sẽ nghĩ là người này có quen với cậu từ trước mất. Dặn dò người của Cảnh gia chuẩn bị kỹ lưỡng, ta nghĩ người luyện đan sư hôm nay sẽ tấn cấp tinh sư. Đến lúc đó ta sẽ xông vào, còn các người đừng vào theo, hãy đợi ở ngoài. Đợi khi ta phá trận xong, các người liền tấn công, nhớ là không được để lọt một người nào. Người tinh sư trung niên nói, Tạ đại ca, đây thật là thanh nguyên đan, Cảnh gia sao lại tốt bụng như vậy? Miêu Thanh không hiểu nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh cười nói, là thanh nguyên đan, nhưng Cảnh gia không tốt bụng đâu. Lúc trước hãm hại gia đình muộn hắn cũng lấy ra Mạc Linh đan. Lần này đưa ra thanh nguyên đan, tuy phẩm chất thấp nhưng cũng là đan dược cấp 4, vậy thì tặng cho Dung Thị thôi. À sao được, là đồ của đệ, ta không lấy. Với lại, giờ ta còn là tinh sĩ đỉnh phong, giữ cái này cũng không có tác dụng gì. Miêu Dung bỏ viên đan dược xuống, tuy muốn lấy nhưng mà biết được thứ này quá quý giá nên không nhận được. Tạ Tinh lấy ra một bình ngọc rồi nói, gặp nhau là có duyên, nói không chừng sau này còn nhờ Dung Thị giúp, viên đan dược này thì cũng nhận luôn đi. Đây là cái gì? Miêu Dung cầm lấy bình ngọc xem thử, bên trong là một viên đan dược, nhưng nhanh chóng đã nhận ra, xuất vân đan đặc phẩm. Trời ơi, sao đệ lại có đan dược này? Ta biết mức độ quý giá của đan dược này nhưng không thể từ chối. Bây giờ tỷ biết được thanh nguyên đan đối với đệ không phải là gì rồi đó. Đệ là luyện đan sư, trước sau cũng có thể luyện chế ra thanh nguyên đan, không cần phải lo nghĩ cho đệ. Tạ Tinh nói. Nếu như lúc nãy Tạ Tinh lấy ra đan dược làm Miêu Dung kinh ngạc, thì bây giờ đến lượt mấy người Từ Bẩm kinh ngạc. Tạ huynh đệ, đệ là luyện đan sư cấp 3. Từ Bẩm bình tĩnh lại, nói. Tạ Tinh chưa kịp trả lời thì Miêu Dung đột nhiên nói: Luyện đan sư cấp 3 không luyện chế được xuất vân đan, chứ đừng nói đến đỉnh cấp xuất vân đan. Tuy xuất vân đan là một đan dược cấp 3, nhưng chỉ có luyện đan sư cấp 4 mới có thể luyện được. Để không lẽ... Miêu Dung ngạc nhiên nhìn Tạ Tinh, cô không nghĩ trên đời lại có một luyện đan sư cấp 4 trẻ tuổi như vậy. Đừng nói là người đó ở trước mặt mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Tạ Tinh biết nếu như mình cung cấp đan dược cho mấy người họ thì cấp bậc luyện đan sư sẽ không thể giấu được. Tuy cậu cảm thấy mấy người trước mắt sẽ không làm hại mình, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, dù gì cũng chỉ mới quen không lâu. Thấy mấy người kinh ngạc nhìn cậu, Tạ Tinh cười nói: Ai nói là phải luyện đan sư cấp 4 mới chế luyện được xuất vân đan? Không lẽ cảnh gia có thanh nguyên đan thì họ có luyện đan sư cấp 5 sao? Đây là cách nghĩ gì vậy? Ta luyện đan dược cấp 2 còn được, nhưng cấp 3 và cấp 4 thì... Tạ Tinh không nói xuất vân đan là cậu luyện chế, cũng không nói là không phải. Chỉ là nói cậu có thể luyện chế đan dược cấp 2, nhưng sau này thăng cấp thì vẫn có thể luyện chế được. Nói đùa, một luyện đan sư cấp 4 trẻ như vậy, nếu để lộ ra không chừng sau 2 ngày lan truyền đến Tây Tần Châu. Ngày thứ 3 thì Vấn Nguyệt Tâm sẽ truy sát đến nơi, cậu không dám dùng cả lôi điện. Đừng nói là chuyện bại lộ thân phận luyện đan sư cấp 4. Mấy người nghe được lời của Tạ Tinh mới bình tĩnh lại. Luyện đan sư cấp 2 đã giỏi lắm rồi, nếu như là cấp 4 thì thế giới này sẽ loạn lên mất. Thấy mọi người đều tin lời cậu, Tạ Tinh thở dài: Bây giờ mọi người tập hợp vào trong phòng, dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra, vì những chuyện sắp xảy ra các người không giúp được. Lát nữa ta ở ngoài phòng bố trí trận pháp để tránh mọi người bị thương. Tạ đại ca, sao lại như vậy? Không phải là huynh đã hòa giải với Cảnh gia rồi sao? Miêu Thanh trong lòng ngưỡng mộ Tạ Tinh đã thấu vào xương, bây giờ có thể ở chung với Tạ Tinh, sao lại phải đi vào trong phòng? Đã thấy còn mọi người chung một phòng. Tạ Tinh vỗ nhẹ cái hộp chứa thanh nguyên đan và nói: Hòa giải, Cảnh gia sao lại đi hòa giải với mình được? Nếu như vậy thì mười mấy năm trước đã không xảy ra chuyện Ngọc Thanh lâu. Nhưng mà họ đưa cả thanh nguyên đan qua đây rồi. Từ bẩm nghe không hiểu lời của Tạ Tinh nói. Miêu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói: Tuy biết Cảnh gia sẽ không buông tha đệ, nhưng mà tỷ không hiểu Cảnh gia sao lại tặng nhiều linh thảo, còn cả thanh nguyên đan nữa. Nếu như dùng thanh nguyên đan thì trong vòng 8 tiếng không thể dùng tinh lực, tu tinh giả phải ở trong tình trạng suy nhược, lúc này Cảnh gia mới tấn công. Bây giờ ta đã chuẩn bị xong hết rồi, có lẽ tên tinh sư sẽ đến nhanh thôi, mọi người đi vào trong phòng đi. Bên ngoài sẽ bố trí trận pháp phòng ngự, tinh sư không phải là loại các người có thể đối đầu đâu. Tạ Tinh bình tĩnh giải thích. Thì ra là vậy. Tuy rất là kinh ngạc, nhưng nghe Tạ Tinh giải thích thì mọi người đã hiểu ra. Bọn Từ Bẩm lại kinh ngạc nhìn Tạ Tinh, tại sao tuổi cậu không lớn mà có thể nghĩ đến những chuyện mà họ không nghĩ tới. Miêu Thanh nhìn Tạ Tinh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô nhất định phải bái Tạ Tinh làm sư phụ, đây đúng là cơ hội trời ban cho cô. Trời đang tối dần, lúc này Tạ Tinh đã đưa mọi người vào phòng và bố trí xong trận pháp phòng ngự. Cậu đến một căn phòng bên ngoài và bố trí vô ảnh châm ở một góc, sau đó thở mạnh nên chấm phát ra một dao động tinh lực thật lớn. Cảnh Tân đứng ở bên ngoài pháp trận cười nói: Nhịn không được rồi sao, tâm trí như vậy cũng dám hống hách, có thể sống đến ngày hôm nay đã rất may mắn rồi. Cảnh Tân nhìn vào tinh lực dao động một lát, trong lòng nghĩ: Không ngờ dao động lớn như vậy, không lẽ người này có tinh quyết cường đại. Nhưng Cảnh Tân không muốn đợi nữa, liền bước vào trận pháp của Tạ Tinh, đồng thời phát ra một lớp tinh lực bảo vệ bản thân.